giờ nói chuyện mãi không thôi là sao? Thì ngài đáp: thực là tiếng gầm hóm của loài sư tử, phải đâu giọng kêu khát khe thét của chó rừng. Cười mãi đó là hiện tượng của con sư tử, cái sự gầm sự thống của con sư tử, chứ không phải cười theo kiểu khe thé như chó rừng. Đó là cái cười của người ngộ đạo, chứ không phải là cái cười của kẻ thế gian. Ông Tăng nói tôi không hiểu. Ngài bèn đọc bài kệ chỉ cho: một đạp ngã nhào, ai hay tìm xét, đứng dậy cười to, lại sanh buồn thảm, cành hiểu tây xa, ngựa thơ ăn cỏ. Nghe là một đạp té nhào, đó là mã tổ đạp là chỉ là ai hay tìm xét, chỗ đó không phải suy nghĩ. Đứng dậy cười to, vì biết chỗ không ngôn ngữ đó, giờ thấy được cho nên cười to, lại sanh buồn thảm, tức lại cho những người sau này không biết tại sao cười buồn thảm, thắc mắc thì nói: cần hiểu tây xa, muốn hiểu ý của tổ đạt ma ta thì ngay nơi mã tổ ngựa tơ ăn cỏ. Bởi vì khi tổ đạt ma sắp trở về Ấn Độ hay là tịch thì có nói bài kệ, trong đó có cái câu mã câu khiết thảo, đó là ngựa tơ ăn cỏ, tức là ngài thầm di chúc rằng sao sẽ có người họ Mã đó sẽ là cái người làm cho thiền tông sống dậy. Cho nên là ngoài sáu vị tổ trước có một vị này nổi bật đó, đó là cái lời nhắc lại. Vị Tăng Xá lui ra, vị Tăng Xá hỏi: bạch thượng sĩ, đời sư nói sanh sanh trúc biết phải là pháp thanh, có đúng chăng? Ngài đáp: sa di ăn măng rình bữa trước đâu phải như pháp thanh như hôm nay. Bởi vì người xưa nói rằng sanh sanh trúc biết phải là pháp thanh, thì câu đó đúng hay không? Thì ngài liền trả lời: sa di ăn măng rình bữa trước đâu phải như pháp thân như hôm nay. Như vậy thì chút biết sanh sanh đó là pháp thân, thì người ta ăn măng tức là ăn pháp thân rồi, phải không? Như vậy có đúng không? Thực ra nói đó là một lối nói khác. Khi tâm mình như thì muôn cảnh đều như, cho nên thấy chút biết hoa vàng gì cũng là pháp thân. Thế sự thật cái đó không phải pháp thân, pháp thân là cái ở tâm mình chứ không phải nó ở ngoài. Cho nên ngài nói đâu phải như pháp thân ngươi hôm nay, pháp thân ngươi đâu phải là như kim ăn ở ngoài. Lại hỏi: còn câu động động qua vàng đều là bát nhã, là ý nói gì? Ngài đáp: hoa đào đâu phải cây bồ đề, sao lại linh vân nhập được đảo? Bởi vì thì sư Linh Vân ở chỗ tổ Nguyên Sơn lâu năm mà không ngộ. Một hôm nhân nhìn xem hoa đào nở, chợt ngộ làm bài kệ: tam thập niên lai tầm kiếm khách, chỉ hồi lạc diệt hữu sư chi, tự tầm nhất kiến đào hoa hậu, trực chí như kim cánh bất nghi. Thấy hoa đào nở liền ngộ đạo. Thì ngàn hỏi: hoa đào đâu phải cây bồ đề, sao lại linh văn nhập được đảo? Đó là chỉ rằng cái hoa vàng hay là cái trúc biết nó không phải là bồ đề, nhưng khi cái duyên mình đến cũng như là cái trái nó chín mùi, chỉ một cái động cái nó rụng. Như ngài các ngài thường hay dùng cái chữ hay là dùng cái hình ảnh ngài hương nghiêm quốc đất lượm cái cục đá quăng trứng cây cái thóc cái ngộ đạo. Bạn đây nhìn thấy hoa đào nở ngộ đạo, như vậy đạo nó sẵn ở trên cây hoa đào, sẵn ở trên cây trúc chân. ở đâu? Tại chính mùi mình buông, mình xả, nó gần sạch, được bóng một cái gì thấy cái mạnh cho nó phát sáng ra, thấy rõ ràng, đó là ngộ đạo. Chứ đừng nói là cây anh đào, là bồ đề, đừng nói cái chút là pháp thân gì hết, phải không? Lại hỏi, có ba vị tăng đi hành khước giữa đường gặp cọp, người nào cũng né qua một bên mà đi, bây giờ như thế nào? Thì ngài đáp, gió thổi nhẹ gì đám hoa rậm, trăng tà đâu quãng đáy khe sâu, không phi bất ngại qua gian hạch, nguyệt lạc vô phòng giảng để thông. Như vậy thì hai câu này nói cái gì? Nói rằng gió thổi nhẹ gì đám hoa rậm, trăng tà đâu quãng đáy khe sâu. Hai ba vị này là ngài Quy Tông, ngài Chí Kiên, ngài Nam Tuyền đều là thiền sư nổi danh thời đó. Mà ba vị này là thiền sư, tức là tâm của các ngài sao? Không có những niệm lo sợ, không có niệm tránh né, giống như là gió thổi hoa rậm, giống như trăng tà đáy khe. Làm thì cứ làm chứ không có nghĩ suy gì hết á. Thấy cọp đó thì tránh qua bên đi, chứ không có gì sợ gì hay là gì cái nghĩ suy nào. Đó là ý ngài đáp. Lại hỏi, lúc Quy Tâm nói giống tợ con mèo, đó là ý gì? Ngài đáp, nguyện nói không phải tự mình gặp nha, bị gì nói còn giống, tức là còn so sánh. Còn ngài Chí Kiên nói giống tợ con chó, đó là ý gì? Ngài đáp, lão ấy nắm được thời cơ qua quét sạch hết, nhưng có điều đáng tiếc, tức là còn nói giống. Ông Tăng hỏi, còn ngài ý thế nào? Ngài đáp, con cho. Thì đến, nó đến sư Nam Tiền nói, đó là một con cọp, ý chỉ thế nào? Ngài đáp, gót chân chẳng chấm đất, cái đó mới là thứ thiệt. Cái đó là cái chỗ cứu kính đó. Cọp thì nói cọp, còn nói chó nói mèo đó là chưa tới cái tận cùng. Như vậy thì chúng ta ở thế gian này quen dùng những cái hình ảnh để so sánh, so sánh cái này giống cái kia. Nói ví dụ như chúng tôi ở trên Đà Lạt, rừng thông, gió thổi rừng thông thì người ta nói gì? Thông gì? Tiếng thông reo. Thông reo hay gió reo? Nó ta tưởng tượng nó reo chứ nó phải reo bao giờ. Gió thổi thì nó cản gió, nghe có tiếng gì thôi, chứ thông nào biết reo. Thành ra mình sống bằng tưởng tượng nhiều hơn thực. Vì vậy là tất cả chúng ta ở thế gian này lấy cái tưởng tượng, ai tưởng tượng khéo, tưởng tượng dồi dào thì khen, người đó hay đó, viết văn hay, có hồn. Chứ còn không có thấy được cái chân lý, cái lẽ thật. Vì vậy mà ở đây vốn nói lên không có cái chỗ so sánh, không còn có một niệm gì để thấy hơn thua, đó mới là chỗ chân thật. Vì vậy nó góp chân chẳng chấm đất, nghĩa là hoàn toàn tự tại. Thế thì Tăng hỏi, thế nào là pháp thân? Ngài đáp, bên ao thấy hai cái, dưới trăng vui ba người. Quý vị hiểu sao? Hả, thế nào là pháp thân? Ngài nói, bên ao thấy hai cái, dưới trăng vui ba người. Giờ quý vị chỉ hai cái với ba người giùm tôi coi, cái gì, người nào. Khi đêm khuya tăng trong, chúng ta đi trên đường thì thấy có một người đi và một cái bóng, phải không? Thì đó là nói lên khi chúng ta đứng giữa bờ ao, nhìn xuống dưới thì khi mà trời nắng á, thì thấy cái bóng mình nó đòi xuống ao. Thì như vậy một người đứng trên bờ ao và cái bóng ở dưới thành hai. Đó là nói cái buổi sáng buổi trưa. Rồi dưới trăng vui ba người. Dưới trăng sao tới có ba người lắm. Quý vị kiếm giùm ba người tôi coi. Người nào? Thì đứng dưới trăng có mình và có bóng mình được hai đời, còn chín người nữa. Người nói đâu? Thằng Cụi. Thằng Cụi đứng kia. Dưới này hai người, trên có thằng Cụi nữa. Đó là ba người. Như vậy thì phải thế nào là pháp thân? Pháp thân là cái không thể chỉ, không thể diễn tả được. Nhưng mà Ngài nói bên ao thấy hai cái, dưới trăng vui ba người. Như vậy ánh mặt trời là chỉ ánh sáng mặt trời, nhưng mà nhìn dưới ao thấy có bóng, mình đứng ở trên bóng ở dưới thấy có hai, nhưng mà ánh sáng không có hai. Rồi dưới trăng thì có thấy mình, thấy bóng, thấy có Cụi, nhưng mà sự thật ánh sáng trăng là ánh sáng chứ không có ba. Như vậy chúng ta thấy có hai, thấy ba, thấy đủ thứ chuyện lăng xăng, chỉ là cái bóng không thiệt mà chúng ta ngỡ nó là thiệt. Thấy mình thiệt, thấy bóng cũng tưởng thiệt, thấy cái gì cũng cho là thiệt hết. Còn cái chân thật là cái ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng đó, nó là một, mà cũng không nói một ha. Ánh sáng là ánh sáng. Như vậy thì mới nói cái chỗ chân thật lúa kính lúc nào cũng sẵn tâm sáng. Vì mình mê lầm cho nên mình thấy có đối đãi, có hai, có ba sự thứ. Rồi tăng hỏi thêm, pháp thân với sắc thân giống nhau khác nhau? Pháp thân với sắc thân đó, nó giống hay nó khác? Ngài đáp: gương mang hiệu Long Tuyền, ngọc xuyên tên Hổ Phách. Như vậy thì phải sắc thân với pháp thân là hai hay là không hai, là khác hay là giống, giống nhau hay là khác nhau, hay nói cái khác là một hay là khác. Thì Ngài nói gương mang hiệu Long Tuyền, ngọc xuyên tên Hổ Phách. Cái gương là cái gương, nhưng người ta khắc hiệu, khắc hiệu là Long Tuyền. Thì cái hiệu và cây gương là một hay là hai? Cây gương là cây gương, còn ta muốn cho hiệu gì cũng được hết đó. Thì cái thật của nó là cái thật, còn mình sanh ra rồi có tên này tên nọ tên kia lung tung đó, đó là cái tạm thôi chứ không phải cái thật. Đúng như hòn ngọc là hòn ngọc, mà gọi là Hổ Phách gì gì đó thì đó là cái tên đặt chứ không có gì lạ. Như vậy thì pháp thân là cái gương, mà cái sắc thân là hiệu, phải không? Đó là cái tên giả chứ không có gì quan trọng. Thân hỏi: Phật Thế Tôn nói suốt 49 năm ta chưa từng nói một chữ, vậy 12 phần giáo từ đâu mà được? Ngài đáp: hơi xong khỏi hợp mong khôi phục, thuốc thánh mở bình muốn bệnh tiêu. Quý vị thấy Ngài đáp rõ chưa? Hơi xong khỏi hợp mong khôi phục, thuốc thánh mở bình muốn bệnh tiêu. Như vậy có cái bình thuốc tiên, bây giờ trong đó chứa thuốc đậy nắp lại, bây giờ dỡ nắp ra lấy thuốc để cho người uống là muốn cái gì? Muốn trị bệnh cho họ lành, phải không? Muốn trị bệnh cho họ lành thì nên mới mở bình thuốc cho họ uống thuốc. Còn hơi xong phải hộp mong khôi phục, tức là cái hơi ra khỏi cái hộp rồi thì mong có một cái gì để làm lợi ích cho người. Và hơi thông khỏi hộp đó là để chỉ cho Ngài nói, lời nói của chúng ta nó ra ngoài cho mọi người nghe được, là cái hơi xông lên. Từ cái hơi xông lên rồi nó phát ra ngôn ngữ, cho nên người nói hơi xông khỏi hộp mong khôi phục, nghĩa là mong cho mọi người được nhớ, được biết cái gì xưa cũ của chính mình. Rồi thuốc thánh mở bình muốn bệnh tiêu, tức là mở bình thuốc thánh để cho người ta uống, đó là muốn trị bệnh. Như vậy nói rằng Phật nói 49 năm mà không nói một chữ, thì đó là để chỉ cho cái chỗ chân thật đó không có ngôn ngữ. Nhưng mà 12 phần giáo từ đâu mà được? Như vậy kinh điển hiện giờ chúng ta học từ đâu có? Thì cái có kinh điển ngày nay chúng ta học chẳng qua là lòng từ bi phương thiện tiện của Ngài. Ngài nói hơi không phải tỏ đó, mong chúng ta biết, nhìn lại, nhận được cái thực của mình, nên khôi phục cái chân thịt của mình, nên có hơi xông ra, hơi có nói năng. Rồi thành 12 phần giáo, đó là những thứ thuốc, thuốc trị bệnh, chứ không phải là chỗ cứu kính chân thịt. Bởi vì còn bệnh thì còn thuốc, nếu hết bệnh thì sao? Thuốc cũng bỏ đi. Như vậy đó là cái phương tiện. Để trở nên mình đọc Bát Nhã, nhiều khi quý Phật tử hơi ngạc nhiên, tại sao mà vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thì cho đầm đi, tới vô khổ tập diệt đạo, rồi vô minh tánh vân vân, tức là không có luôn tứ đế, không có luôn 12 nhân duyên. Như vậy phủ nhận giáo pháp của Phật sao?